sau một đêm không ngủ, hạnh phúc chợt đến. Đến nhanh đến nỗi Phúc không dám tin đây là sự thật. Khi những tia nắng đầu tiên lóe qua khung kính báo hiệu bình minh, Phúc còn chưa muốn dậy. Suốt đêm qua, từ nụ cười cho đến nước mắt của nàng đều chiếm ngự tia mắt chàng. Có phải đây là sự sắp đặt của Thượng Đế chăng? Để quả tim đã chết lâu ngày của Phúc bỗng hồi sinh với bóng hồng nơi nông trại. Phúc còn nhớ đã có lần nghe được tiếng ngâm thơ trầm buồn trong chiều vắng. Buồn này đã từ hôm nào, vẫn còn canh cánh làm sao dứt đành. Giờ đây nỗi buồn đã ra đi, tình cảm cũng đổi mới, nỗi buồn rồi cũng qua đi. Phúc dùng đứng dậy đi rửa mặt, những tia nắng ấm làm chàng khoan khoái. Nhớ lại tối hôm qua, Phúc không đưa Hồng về, vì khi họ ngồi bên nhau thời gian như ngưng động hẳn. Mãi đến khi ông Cao đến trước thì Phúc đành chiều theo. Chàng đứng tựa cửa nhìn bóng Hồng khuất dần, tà áo mái tóc phất phơ theo gió. Phúc không hiểu mình vui hay buồn. Đêm rồi Hồng có ngủ ngon không, hay là cũng mất ngủ như chàng? Nàng bây giờ dậy chưa? Nàng ca hát, đi dạo ngoài giường hay đang làm gì? Út sốt ruột muốn đến gặp Hồng ngay. Nghĩ đến việc đến nhà ông Châu thăm Hồng, Phúc chợt nhớ lại lời của ông Châu. Nếu biết được chuyện này thì ông ta sẽ nghĩ sao? Phản đối, cứng rắn, mọi hành động đều bất lợi cho mối tình của hai người. Lời nói của ông Châu như còn vang vẳng bên tai Phúc. Với một đứa con gái không thực tế, sống nhiều ảo tưởng như Hồng, khi đã yêu, nó sẽ không nghĩ đến điều anh quá lớn so với tuổi của nó. Đã có vợ con và là bậc cha chú của nó. Thì một người đã có vợ con thì không có quyền yêu à? Ông Châu, ông thật bất công. Tại sao lại coi tình yêu là một ngõ cụt? Chàng thấy giận quá. Không thể được. Ta không thể không đến gặp ông Châu. Ta phải đương đầu với mọi khó khăn. Có thể gọi đó là chông gai hay không? Chỉ có trời biết. Vì có thể đó là một hòn đá chắn giữa đường không chừng. Bước qua phòng khách, Phúc đón nhận nụ cười tươi của bà cô. Sáng nay con muốn ăn chi đó Phúc? Thôi con không ăn đâu, con có chuyện phải đi. Bé Như Ý đứng bên đòi. Cha cho con đi theo với nhé. Bà cô ôm dội bé Như Ý vào lòng dỗ về. Cha con có việc cần đi gấp, con theo sao được, ở nhà chơi với bà nhé. Quay sang Phúc mà nói. Đi đâu đi ngay đi. Thế trưa có về dùng cơm không? Có thể không, cô đừng chờ. Một hay là hai người? Phúc không hiểu. Chàng ngạc nhiên hỏi lại bà. Cái chi? Thế cháu không đưa cô Hồng về à? Hôm nay cô sẽ làm gà tiềm cho chúng bay dùng đấy. Phúc thấy khó chịu. Chàng vỗ nhẹ vai bà cô và đánh trống lảng. Con thích ăn gà nấu tương ớt của cô hơn. Bước ra khỏi nông trại, do dự một lúc, Phúc rẽ vào một con đường mòn. Hai hàng cây sấu bên đường lúc này lá rụng thật nhanh. Những mầm non xanh nhạt chợt nhú. Đông đã gần tàn, xuân lại đến. Lòng Phúc chợt ấm lại. Ô, ông Phúc, tôi đang đi tìm ông đây này. Có tiếng gọi thanh tao làm Phúc giật mình. À, ha, vẫn với bộ áo màu đỏ chói và đôi mắt to nhìn không chớp mi. Thế ra là cô. Thế hôm nay cô không đến trường ư? Ông thật đáng trí. Tết đến nơi rồi, trường học nghỉ hết từ lúc nào mà còn hỏi nữa. Tôi còn được nghỉ 2 tuần nữa đó. Hèn gì mấy hôm rày thấy bà cô và cô Liên á phơi lạp xưởng mà tôi vẫn không để ý. Lại Tết, thêm 1 tuổi người già đi. Đối với Phúc, cái Tết càng lúc càng mất đi sự nồng nàn. Cô bảo tìm tôi à? Vâng. Tôi cũng định đến gặp cha cô. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ? Chuyện gì? Chuyện của chị tôi à? Phúc giật mình nhìn Hà. Cô bé này có vẻ biết quá nhiều. Cô bé đến đây nhất định phải có chuyện chi? Thế cô muốn nói điều gì? Tôi muốn khuyên ông hãy bỏ cuộc.
Bỏ cuộc?
Ý cô là muốn nói chi? Anh Dương đến gặp tôi nói cho tôi biết việc anh đến thăm anh ấy và chị Nhã, anh định biết điều gì chứ? Bây giờ thì tôi không muốn biết điều gì nữa cả. Phúc nói thật nhỏ. Hà đứng yên nhìn. Không khí yên lặng bao trùm và ánh mắt thù nghịch của Hà đã mất. Ông Phúc này, tôi mong rằng ông đừng nên biết quá nhiều về chuyện xưa của chị ấy vì nó không có lợi. Tôi thành thật cho ông biết nha. Chị tôi tuy bề ngoài yếu ớt như vậy, nhưng rất cứng cỏi đó. Anh Phi tán tỉnh tôi, theo đuổi tôi. Lúc đó tôi còn quá trẻ đâu có biết gì. Anh ấy dạy tôi hôn, bảo tôi lấy anh ấy. Thật tình thì tôi có lỗi với chị Hồng quá. Hà lắc đầu. Tôi thật ngu, thật khờ, chỉ biết tin lời ngon mật. À, cho đến lúc chị Hồng biết chuyện. Cô không cần nói, tôi đã biết tất cả rồi. Sao? Thế ông định kể hết cho cha tôi nghe à? Cha cô sẽ không biết gì hết. Hà cuống quýt. Mong ông đừng nói lại với cha tôi, vì ông vẫn cho tôi là đứa con gái ngây thơ, không biết gì, được không ông Phúc? Vâng, cô cứ yên tâm. Tôi với cha cô đâu có liên hệ gì, thì có đem chuyện đó kể lại cho ông biết làm gì chứ? Hà thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại tiếp tục bước đi. Hồi đó tôi cũng đã nói rõ cho chị Hồng biết. Ông thử nghĩ xem phản ứng của chị Hồng lúc đó ra sao. Chị ấy đã ôm chầm lấy tôi khóc ngất và nói lỗi không phải ở tôi hay là ở chị ấy, mà là lỗi của Phi. Vì vậy sau cùng chị Hồng đã giận mà xô Phi xuống hố. Phúc bực bội, chàng gặn lại. Thế cô cũng nghĩ là chính Hồng giết Phi à? Hà lúng túng. Ông chưa hiểu hết quẩn khúc đâu. Thôi được rồi, để tôi kể hết cho ông nghe nha. Khi chúng tôi phát giác ra chị Hồng nằm cạnh bờ hố, thì chị Hồng không còn biết gì nữa. Cha tôi bồng chị ấy lên. Lúc ấy tôi đứng bên cạnh và nghe chị ấy nói, thưa cha, sau cùng rồi hắn cũng phải chết. Sau đó chị ấy ngất đi và bắt đầu quên hết. Cha tôi và tôi vì muốn bảo toàn sinh mạng của chị Hồng nên giấu kín chuyện đó. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi không muốn ông biết sự thật. Phúc nhìn Hà, gương mặt cô gái đầy vẻ thành thật. Mặt trời sừng sững trên bầu trời không một áng mây. Lòng Phúc trĩu nặng. Thật ra thì Phi là tên đểu cán. Trong chuyện này tôi cũng có phần trách nhiệm. Vì vậy đôi lúc tôi có cảm giác như chính mình mới là thủ phạm và chị Hồng hoàn toàn vô tội. Tôi thật có lỗi với chị tôi quá. Trong đầu Phúc bao nhiêu rối rắm, đứng dừng lại, hơi thở dồn dập. Mặt Phúc ửng đỏ, chàng nói nhanh. Hà này, tôi cũng xin thú thật một điều với Hà, là dẫu cho bao nhiêu dữ kiện có chứng minh được Hồng là thủ phạm, cho chí đến lời thú tội của chính Hồng, tôi vẫn không tin rằng Hồng đã giết người. Vì Hồng dẫu có giận dữ đến đâu, với một bản tính yếu ớt, không dám giết cả con sâu ngọn cỏ thì Hồng vẫn không thể làm chuyện đó được. Tôi tin chắc Hồng không xô Phi xuống hố. Hồng không là thủ phạm. Khi đau khổ tột cùng, cùng lắm Hồng chỉ biết khóc, tự chuốc lấy khổ đau mà thôi. Tôi biết chắc như vậy vì tôi hiểu Hồng mà. Hà kinh ngạc nhìn Phúc rồi thở dài. Nàng hỏi, có phải anh đã yêu chị Hồng rồi không? Vâng. Phúc đáp không che giấu. Tôi yêu cô ấy, tôi yêu cả chính tôi. Cô biết ý tôi muốn nói gì không? Một thân cây tàn héo đã đâm chồi, cuộc sống đã hồi sinh từ cái chết. Hà ạ, tôi biết cô thương Hồng, muốn giúp chị. Vậy cô hãy ráng giúp chúng tôi. Bây giờ tôi đi gặp cha cô. Nhất định là người sẽ chống đối, nhưng tôi sẽ cố gắng. Và cô hãy giúp chúng tôi Hà nhé. Ánh mắt Hà hiện rõ vẻ ngẩn ngơ. Nàng nhìn Phúc xúc động, rồi nàng ngước mặt hất lọn tóc ra sau, sung sướng đưa tay ra. Hà nói, anh Phúc, bắt tay mừng đi nào, anh quả là một người kỳ dị. Đến đây chúng ta sẽ liên minh với nhau để làm siêu lòng cha. Phúc xúc động siết chặt tay Hà. Con bé dễ thương, thành thật, đôi mắt nó mờ lệ. Con gái dễ chảy nước mắt quá. Anh gắng bảo vệ chị ấy, chị ấy đã khổ vì tình nhiều rồi. Hà cứ yên tâm đi. Buông tay ra, họ tiếp tục bước ra khỏi đỉnh dốc. Dường lặng lẽ hiện ra trước mắt. Phúc như nhớ ra điều gì, chàng hỏi Hà. Tôi có vài điều muốn nói với cô. Chị anh, hôm qua tôi đã gặp Dương và tôi thấy rằng nếu cô không yêu Dương thì cô quả là người dại nhất đời. Mắt Hà sáng lên, mặt Hà đỏ thẹn. Anh nói thật đấy chứ?
Thật mà.
Vậy thì sẽ có ngày chúng tôi cần tới sự giúp đỡ của anh. Họ nhìn nhau cười xòa, sự cảm thông bàn bạc và tình bạn bắt đầu thắm thiết. Hà nhìn đồng hồ, chợt la quảng. Thôi chết rồi, tao phải đi mau, bằng không á cha em đi làm mất. Suy nghĩ một lúc, Hà tiếp. Em sẽ lên lầu với chị Hồng, anh ngồi ở bên dưới á nói chuyện với cha em. Như thế dầu ông có phản đối, chị Hồng á cũng không nghe thấy, không bị xúc động mạnh, phải không anh? Cô bé coi thế mà chu toàn quá. Họ đã đến cổng, Hà đứng lại dặn dò. Này, khi nào ông phản đối cuộc hôn nhân của anh với chị Hồng thì anh hỏi ngược lại xem lúc còn trẻ đó cha em đã yêu mẹ em ra sao nha. Thế là thế nào? Em cho anh biết, mẹ em không phải là người yêu đầu tiên của cha em đâu. Trước khi mẹ chị Hồng mất, cha em yêu mẹ em. Vì vậy có nhiều dư luận cho rằng mẹ chị Hồng vì ghen mà chết đi. Mẹ chị Hồng chết chưa đầy 3 tháng, cha em đã cho người đến trước mẹ em về. Điều này chứng tỏ cha em phải biết tình yêu có mãnh lực kỳ bí ra sao chứ. Phúc liên tưởng đến những lời Hồng viết trong nhật ký, chàng gật đầu. Cảm ơn điều cô vừa cho tôi biết, nhưng mong rằng tôi sẽ không phải nhắc đến chuyện ấy. Nói như anh là không hiểu cha em tí nào cả. Anh chỉ thấy được cái vẻ ôn hòa bên ngoài của người, chứ không thấy rõ bản tính của người. Điều cần thiết nhất là anh phải làm sao thuyết phục được người đó nha. Tôi không tin mình sẽ bị thảm bại. Sau khi dặn dò xong, họ mới bước vào trong giường. Ông Châu đang đứng trước hoa viên đợi lão Cao đánh xe ra. Hà vội bước tới nói: Thưa cha, có ông Phúc đến thăm. Ông Châu ngạc nhiên nhìn Phúc. Gương mặt trịnh trọng của chàng khiến ông nghi ngờ. Nhất là suốt ngày qua Hồng ở nhà Phúc. Gật đầu chào Phúc xong, ông Châu lặng lẽ quay lưng bước vào phòng khách. Phúc theo sau. Hà đưa mắt nhìn theo. Nàng ra dấu chúc Phúc thắng lợi, xong chạy lên lầu. Trên ấy đang có tiếng hát của Hồng vang vọng. Đây là lần thứ hai Phúc ngồi trong thư phòng này nói chuyện với ông Châu. Lần đầu là một đêm thật khuya, bây giờ là buổi sáng sớm. Vậy thì hai cuộc nói chuyện này, trên bất cứ phương diện gì, từ hình thức đến nội dung, đều có hoàn cảnh khác biệt hẳn nhau. Đốt một điếu thuốc, ngồi trầm lặng đợi chờ. Thái độ của ông Châu có một vẻ chuẩn bị ứng chiến hoàn toàn. Không khí trong phòng ngột ngạt. Phúc cũng đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài, xong nói một cách từ tốn. Thưa ông, hôm nay tôi đến đây có một chuyện muốn thưa lại với ông, là xin phép ông cho tôi được cưới Hồng làm vợ. Ông Châu trố mắt kinh ngạc nhìn Phúc. Tuy biết Phúc đến đây là sẽ có chuyện liên hệ đến Hồng, nhưng ông không ngờ Phúc vào đề một cách thẳng thắn như vậy. Cố nén cơn giận, hít một hơi thuốc, nhả làn khói đùng. Ông nhìn thẳng Phúc. Anh Phúc, có lẽ anh làm việc quá độ, mệt mỏi rồi chăng? Thật ra ông Châu muốn nói. Này anh Phúc, anh có điên không? Phúc biết, chàng kẻ cho mày, cố gắng giữ vẻ cả quyết. Thưa ông, tôi không hề mệt mỏi, tôi cũng không đánh mất lý trí. Tôi biết tôi đang nói gì, và điều tôi nói sẽ bị ông phản đối. Những lời hôm trước ông cảnh giác tôi chưa quên, nhưng tôi vẫn yêu cầu ông cho tôi cưới Hồng. Ông Châu giận điên người trước thái độ điềm tĩnh của Phúc. Lúc cho Phúc đến nông trại, ông có ngờ đâu chuyện lại xảy ra thế này. Ông tưởng rằng ông xứng đáng với con tôi lắm ư? Ông Châu có cảm giác như mình là kẻ dẫn sói vào nhà. Ông không những giận Phúc mà giận cả mình. Phải chi đốt luôn nông trại nó ra than cho xong. Tham một mớ tiền còm để gặp bao nhiêu phiền nhiễu. Còn Phúc, chàng nghĩ mình không thể chịu thua được. Thưa ông, tôi nghĩ rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Hồng. Anh đã không trả lời đúng ý tôi hỏi. Tôi lặp lại, anh có nhận thấy anh đã đủ điều kiện để kết hôn với con gái tôi không chứ? Ông muốn bảo tôi không đủ điều kiện ư? Tôi nghĩ rằng quan niệm của ông về tình yêu chắc chắn không giống như ở bất cứ một người tầm thường nào. Vì vậy xin ông thành thật cho tôi biết điều kiện mà ông muốn là điều kiện nào. Thú thật, lúc mới đến, tôi cũng không ngờ mình lại yêu Hồng. Vì vậy, trong lần nói chuyện trước với ông, tôi đã cự tuyệt những điều ông tiên đoán. Nhưng Phúc thở dài, có phải chăng định mệnh an bài như vậy? Ông Châu nhướng mày, hỏi gặng. Định mệnh nà. Ông Phúc, ông dùng hai tiếng đó thật khó nghe. Mối tình giữa ông với con Hồng là định mệnh ư? Đừng quên một điều là ông lớn hơn nó những mười mấy tuổi. Ông lại là một nhà văn, kinh nghiệm về cuộc sống và tình ái bao giờ cũng hơn người. Con Hồng nhà tôi, nó bệnh hoạn thế này, lại sống quanh quẩn giữa làng xóm ruộng đồng, nó yếu đuối dường nào. Nếu ông chinh phục nó, tôi thấy chẳng quân tử thế nào cả. Những lời mạt sát của ông Châu làm Phúc bực bội. Lời dặn dò của Hà thật chẳng sai. Chàng cố gắng đè nén, vì sự giận dữ ở đây chỉ mang đến thất bại. Vâng, tôi lớn hơn Hồng mười mấy tuổi. Tôi là một nhà văn. Một nhà văn đã từng có vợ, có kinh nghiệm về đời sống tình ái. Nhưng tất cả những điều đó đâu đủ lý do bắt tôi không được yêu Hồng hay Hồng không được yêu tôi. Tình yêu không cần một lý do gì để giải thích. Khi nó đến là đến, mọi điều kiện đều trở thành thứ yếu. Ông Châu cắt ngang. Ông Phúc, tôi không cần ông giảng bài về tình ái, vì điều đó đối với tôi không cần thiết. Vậy thì có phải anh đến đây để hỏi ý tôi về việc cưới Hồng chứ gì? Vâng. Tôi có thể trả lời vắn tắt với anh là tôi không đồng ý. Vì anh Phúc à, tuổi anh mà làm rể tôi thì kỳ quá. Phúc đỏ mặt trước lời châm biếm, chàng không điềm tĩnh được nữa. Thưa ông, Hồng đã 24 tuổi, trên tuổi vị thành niên rồi à? Vâng. Nhưng anh quên một điều là Hồng nó bị bệnh thần kinh. Tôi có giấy chứng nhận của bác sĩ, nên quyền quyết định không phải ở Hồng. Phúc nhìn ông Châu, người đàn ông này có vẻ mưu mô quá. Có lẽ lúc xưa Phi cũng gặp những khó khăn như tôi hôm nay. Phúc lỡ miệng khiến ông Châu giận dữ, cho ông người lên. Ông chỉ vào mặt Phúc hét lớn. Này, ông đừng nhắc đến tên thằng lưu manh đó nha. Nếu muốn, anh đợi con gái anh lớn, rồi gả cho hạng đó. Chứ con tôi thì không bao giờ. Tôi có quyền lo bảo vệ hạnh phúc cho con tôi chứ. Phúc nói nhanh. Vậy thì nếu vì hạnh phúc của con ông, nếu ông thật tình thương con gái ông, xin ông đừng can thiệp về tình yêu của tôi với Hồng. Hồng khổ lắm, cứ sống mãi trong bóng tối của đáy giếng, trằn trọc với tiếng nấc trong đêm. Hồng khổ như thế mà ông nào biết. Ông không giúp đỡ gì được cho nàng, lại ngăn cấm tình yêu của nàng. Ông Châu, ông lầm rồi. Những gì ông nghĩ là bảo vệ chính là điều hại con ông đấy. Tôi đã giúp nàng mang lại tiếng hát, sự yêu đời cho nàng. Trong khi ông làm cho nàng càng lúc càng héo hon. Phúc nói không nghĩ suy. Trong cơn giận dữ, chàng trút tất cả những gì mình muốn nói. Đến khi nói xong, Phúc mới thấy hối hận. Ông Châu ngồi yên lặng nghe. Hai bên thái dương đập nhanh. Anh bảo sao? Anh làm ơn nói rõ điều mà anh bảo tôi làm con gái tôi héo hon. Phúc hít một hơi dài, điếu thuốc trên tay run run. Không ngờ đã gần 40 mà chàng vẫn còn xúc động dễ dàng. Phúc cố gắng trấn tĩnh. Ông Châu, những điều tôi nói ban nãy chỉ có mục đích thưa với ông là Hồng á, thể chất yếu đuối, mối tình đầu đã khiến nàng thất điên bác đảo. Nếu bây giờ để nàng đau khổ nữa, tôi sợ Hồng khó sống nổi. Anh tưởng rằng bi kịch trước kia là do tôi dàn cảnh ư? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi biết Phi là thằng lưu manh đểu cán. Vì vậy bi kịch kia không thể không xảy ra được. Nhưng tôi muốn tránh cho Hồng một thảm kịch thứ nhì. Đúng, thảm kịch thứ hai có thể tránh được. Nếu lúc đầu tôi đừng quá tử tế, đừng cho anh đến ở nông trại thì đâu có việc gì xảy ra. Anh Phúc, tôi cứ tưởng anh là người đứng đắn, chứ đâu ngờ anh chỉ là hạng tầm thường. Phúc nhảy nhõm, lần đầu tiên trong đời chàng thì nhục nhã như vậy. Ông Châu, chỉ vì thương con gái ông mà ông đỡ xúc phạm nhân cách tôi à? Ông nghĩ kỹ lại đi, vì việc xúc phạm đó ở đây cũng không thể giải quyết được gì cả. Ông Châu cương quyết, tôi có cách giải quyết. Tốt nhất anh nên dọn ra khỏi nông trại, đừng ở gần gia đình chúng tôi. Đi đi, đi thật xa và tôi sẽ đốt tất cả là xong. Thưa ông có nghĩ đến hậu quả không? Ông có biết làm vậy là ông sẽ giết Hồng không? Ông Châu giận dữ quát, ông đem sinh mệnh của con Hồng ra dọa tôi à? Hồng là con của tôi có quyền nghĩ đến quyền lợi của con tôi, đến đời sống của nó. Lần đầu nó yêu nhầm thằng lung manh, lần thứ hai lại gặp một thằng già láo tuyết. Ông Châu. Phúc đứng bật dậy, cắt đứt những lời giận dữ của ông Châu. Chàng gằn giọng, ông Châu, tôi biết không còn điều gì để nói với ông nữa. Có một điều tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao nhiều người đến năm 60 tuổi sống tới nửa đời người kinh nghiệm lại không biết xử thế. Những kinh nghiệm về tình ái họ cũng đã sống, đã trải qua, thế mà chỉ trong vài năm sau là quên mất. Đến khi sự đau khổ hằng lên đời sống con cháu họ thì họ làm ra vẻ bàng quan như không thèm để ý đến. Như vậy có đáng được cười không chứ ông Châu? Khi mới quen ông, tôi vẫn tưởng ông là một người biết suy tư, thông cảm. Thế mà giờ đây tôi mới thấy là mình lầm, ông chỉ là người thô lỗ. Ông Châu, tôi không nói chuyện với ông nữa, và xin thưa cùng ông, tôi không đi đâu hết. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng nếu ông phá vỡ tình yêu của tôi với Hồng thì ông sẽ hối hận đó. Ông có vợ đẹp con ngoan, nhưng nếu muốn, hạnh phúc sẽ mất ngay. Khoác áo lên vai, Phúc định bước ra cửa, tiếng ông Châu vọng lại. Anh Phúc, khoan đã. Phúc quay đầu lại. Anh Phúc, anh đừng lắm mồm nhé, ở đây không ai nghe đâu. Ngày mai, anh hãy dọn khỏi nông trại ngay cho tôi. Phúc đáp thật bình tĩnh. Ông không có quyền đuổi, vì khi dọn vào nông trại tôi có ký giao kèo với ông rồi cơ mà. Bây giờ chưa đến nửa năm mà tôi cũng không thiếu tiền ông. Ông không có quyền đuổi tôi vô lý vậy. Phúc, anh là thằng tồi. Từ đây tôi cấm anh không được vào nhà này nữa. Ông Châu, ông đã từng yêu chưa? Ông Châu sững sờ. Điều đó không liên hệ gì tới anh. Anh đừng lợi dụng từ yêu để che giấu hành động mờ ám của mình. Khi yêu, người ta phải cân nhắc xem mình và người mình yêu có tương xứng nhau không, như thế mới đẹp chứ. Còn anh thử nhìn lại mình xem có đủ tư cách để gọi đó là tình yêu hay không. Anh nên nhớ một điều là mối tình đầu của anh với bà vợ đã ly dị đã làm chấn động mọi giới. Anh đã từng có vợ, anh cũng biết là với những mối tình bất chính thì không ai có thể gọi đó là tình yêu mà phải coi đó là một thứ tội lỗi. Phúc cắn răng. Cảm ơn lời chỉ dẫn quý báu của ông. Tôi nhận thấy rằng những sự lạm dụng tình yêu đều là tội lỗi. Nhưng thưa ông, tôi xin mạn phép hỏi, có phải mối tình thuở ban đầu của ông cũng hoàn toàn là mối tình đứng đắn chăng? Nói xong Phúc bỏ đi. Chàng muốn rời khỏi căn nhà này để đến ngay nông trại hít thở khí trời tươi mát. Vừa mở cửa, Phúc chạm ngay bà Châu. Nhìn bà, Phúc biết bà Châu đã đứng đây rất lâu, lâu lắm rồi. Tất cả những điều gì vừa nói nhau, nhất định bà đã nghe hết. Ấm ức còn lại, Phúc trút luôn lên người bà Châu bằng cách trừng mắt ra nhìn bà, xong bước thẳng. Nhưng bà Phương lúng túng đưa tay ra. Anh Phúc. Nhưng Phúc làm như không nghe thấy, chàng bước ngay ra cổng. Bà Châu thở dài quay bước vào phòng. Ông Châu như con thú dữ, tới lui mãi trong phòng khách. Em biết vừa xảy ra chuyện động trời gì không? Bà Phương gật gù. Biết, em biết cả rồi. Em đứng bên ngoài đã nghe hết. Em thấy đó, những điều em tiên đoán đều đúng. Hồng chỉ là con khùng mơ mộng, còn thằng Phúc nó là một thằng điên không biết nhục. Bà Châu nhìn chồng không nói, đôi mắt u sầu. Bà đến bên cạnh ông Châu nhỏ nhẹ. Ngồi xuống đi anh. Ông Châu vẫn còn giận, nhưng cũng ngồi xuống, lấy thuốc ra bật lửa đốt. Bàn tay ông run run nên lửa không bắt được. Ông chửi đổng. Bà Châu vội đưa bật lửa tới gần môi ông. Đốt xong điếu thuốc, ông hít hơi dài, xong điện bật lửa lên bàn. Rồi em xem, anh làm nó nhục nhã ê chề cho em xem. Có phải chăng vì Phúc đã khơi vết thương lòng của anh? Em nói thế là sao? Bà Phương vuốt nhẹ mái tóc ông, nói: Anh Châu, thật ra những điều anh Phúc nói cũng không hoàn toàn vô lý. Sao? Em cũng cho là nó có lý sao? Không lẽ em... Đừng nóng manh. Anh cũng biết em đâu có đồng ý mối tình đó. Hơn nữa, ngay lúc đầu, em khuyên anh nên ngăn chặn cho kịp thời kia mà. Nhưng anh Châu à, nhận định làm sao qua được thiên định. Chúng ta đã ngăn chặn mối tình của Hồng, để mà kết quả đi đến thảm kịch bi đát. Vì vậy hôm nay em nghĩ rằng đừng nên dồn Hồng vào chân tường, mà chúng ta nên cho nó một lối thoát. Dây đàn căng quá sẽ đứt. Phi là một thằng đểu cán, chúng ta không chấp nhận được. Trái lại Phúc thì... Sao? Em cho hắn là người đứng đắn ư? Bà Châu xoa dịu ngay cơn giận của chồng. Anh sao nóng nảy quá? Em nói chưa hết câu mà. Em cũng biết Phúc tuy tuổi tác không xứng với Hồng, nhưng ở những phương diện khác như học thức, tư tưởng, danh vọng xã hội, thì em thấy Phúc cũng không đến nỗi nào. Theo trực giác em, mối tình của Hồng với Phúc cũng có vẻ thật tình lắm đấy. Ông Châu chau mày, xoay người lại nhìn vợ. Có bộ bà có ý định làm mẹ vợ lắm rồi đó. Anh à, bà Châu đặt tay lên đùi chồng. Anh đừng ngăn cách họ, em sợ Hồng sống không nổi. Anh biết không, Hồng ca hát suốt sáng nay, đó là hiện tượng mà từ lâu rồi em không hề trông thấy. Nó còn thay áo mới, anh hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, con gái thì chỉ sung sướng khi biết có kẻ hiểu được mình. Ông Châu vẫn yên lặng. Bà Châu tiếp: Nếu anh nhìn nó, anh sẽ thấy sắc mặt tươi hồng của nó. Anh Châu, đúng như lời Phúc vừa bảo, con nó giống như một kẻ chết đi vừa sống lại. Ông Châu suy nghĩ một lúc lắc đầu. Không được, anh không chấp nhận. Anh không thể đồng lõa cho mối tình không chính đáng đó được. Sao? Anh lại bảo đó là mối tình không chính đáng à? Anh thử so sánh với hình ảnh lúc trước của mình xem sao. Ông Châu đứng bật dậy. Tại sao em lại so sánh như thế? Hoàn cảnh lúc trước với bây giờ hoàn toàn khác nhau mà. Anh à, tình yêu thì bao giờ cũng thế. Bà có điên không? Lúc nào mặc cảm tội lỗi cũng đầy óc bà, làm bà không sáng suốt được. Như một nhà văn, bà dám tin rằng đó là tình cảm thật của họ à? Quá khứ chứng minh hiện tại. Nếu sau này Phúc bỏ rơi con Hồng, thì con nhỏ sống sao nổi? Bà nghĩ sao thì nghĩ, tôi vẫn cương quyết không chấp nhận. Sao anh không để từ từ nghĩ suy cho chính, rồi hãy kết luận? Không cần. Không có gì phải suy nghĩ cả. Bà Phương buồn bã. Vậy thì anh hãy chấp nhận cho em một điều, là đừng nên mạnh tay cấm đoán Hồng quá. Chúng ta cứ giả vờ như chẳng biết gì cả, nhưng chúng ta sẽ tìm cho Hồng một bạn trai mới. Hồng đã 24 tuổi rồi. Sao? Anh thấy sao? Thế cũng được. Nếu tính trước như vậy thì khỏe biết chừng nào. Bây giờ trước mặt Hồng chỉ có Phúc. Tôi cố gắng để một đám thanh niên trẻ tuổi vây quanh con bé, chắc chắn Phúc sẽ bị rơi ngay. Được rồi, bà giúp tôi một tay nhé. Giúp điều chi? Thì chúng ta tổ chức một buổi liên hoan, rồi cho mời đám thanh niên trẻ tuổi có danh vọng đến dự, được không? Anh dám có kết quả không chứ? Nhất định rồi. Bà Phương không nói gì cả, lẳng lặng đứng dậy. Trong đáy mắt bà vẻ tin tưởng mãnh liệt của chồng không làm bà vững lòng cho lắm. Buổi chiều, ngồi trong phòng, Phúc bức rứt không yên. Những lời đối thoại sáng nay cứ ám ảnh chàng. Chàng tự trách mình tại sao nóng nảy đến nỗi làm dở lỡ hết. Nhưng khi nghĩ đến những câu nói khinh miệt của ông Châu là Phúc lại nóng mặt. Bà cô là người rất hiểu đời, Nhìn dáng dấp thiểu não của Phúc, bà biết rằng sự việc đã không êm đẹp như bà tưởng. Vì vậy sau khi làm xong món gà nấu tương ớt là bà đưa bé Như Ý đi chơi để Phúc yên tĩnh nghỉ ngơi. Buổi chiều sao lại dài quá thế? Phúc sốt ruột ngóng trong hòng. Một phút trôi qua như có tiếng chuông báo tử. Vừa lo sợ thời gian qua mau, vừa lo lắng thời gian kéo dài buồn tẻ. Không đầy 10 phút mà Phúc đã nhìn đồng hồ bao lần. Sau cùng, duỗi tắt trên 10 tàn thuốc, Phúc đứng dậy đếm bước. Đã hơn 4 giờ, như vậy là Hồng không đến được. Hay là nàng bị ông Châu cấm đoán? Phúc băn khoăn, đứng tựa cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn mà lòng xót xa. Quay lưng lại, chàng đốt thêm một điếu thuốc nữa. Có tiếng gõ cửa, tim Phúc đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Liền điếu thuốc vào gạt tàn, chàng bước nhanh sang phòng khách. Cửa mở, Phúc thất vọng vì đây không phải người mà chàng chờ đợi. Không phải là Hồng mà là bà Cao. À, thì ra là bà. Bà Cao vẫn cười tươi và đưa hai phong thư cho Phúc, nói: cô chủ tôi nhờ mang thư này đến cho ông. Cô Hà lẫn cô Hồng đều bảo tôi giữ kín, đừng để người ngoài biết. Hồi hộp, Phúc vội bốc ra đọc. Anh Phúc, cha mẹ em vừa bàn với nhau và đồng ý là tạm thời không can thiệp vào việc của anh với chị Hồng để tránh làm cho chị ấy bị xúc động mạnh. Nhưng không phải là cha mẹ em không có kế hoạch khác để đối phó với anh đâu. Bây giờ thì em chưa rõ, bao giờ biết được em sẽ cho anh biết. Hãy cố gắng tranh thủ thời gian, đừng nóng giận mà hư việc nhé. Bà Cao nhà em biết tất cả chuyện của anh, nhưng là người cùng phe với mình. Anh cứ tin bà. Thu Hà. Bức thư thứ hai chỉ vỏn vẹn mấy chữ: mời em ăn cơm chiều nay nhé, được không? Hồng. Xếp thư lại, tim Phúc đang reo vui, chàng mỉm cười với bà Cao. Cảm ơn bà nhiều lắm. Hai cô chủ sắp đến rồi đấy. Tối ông già tôi sẽ đến rước hai cô ít về, ông cứ yên tâm. Không cần, tôi có thể đưa chị em Hồng về được mà. Nhìn tình hình, tôi biết nhất định ông chủ tôi sẽ cho chồng tôi đến đón hai cô ấy về. Bà Cao đã đi từ lâu mà Phúc vẫn còn đứng ngớ ngẩn như bức tượng. Và như chợt tỉnh, chàng quay thật nhanh vào nhà gọi bà cô. Bà cô đã về đến nhà. Bà vội bước ra hỏi: sao, có chuyện gì mà làm như là cháy nhà vậy? Dân, tim con đang muốn cháy ra than đi nè. Cô mau sửa soạn món gà tiềm ớt của cô, nhanh lên đi, có khách đến thăm. Trở về phòng, lòng Phúc nôn nao, thấp thỏm không yên. Chàng đặt hai chiếc ghế bên cạnh bàn viết, rồi pha một bình trà thật ngon. Rồi chàng lôi ra một đôi bạch lạp với đôi chân đèn chạm trổ tinh vi đặt lên bàn. Phúc thích khung cảnh mờ ảo của đèn sáp hơn là vẻ chói chang của đèn điện. Cuộc trang hoàng vừa hoàn tất thì Hồng cũng vừa đến cửa. Nhìn thấy Hồng là Phúc vui ngay. Chưa bao giờ chàng thấy người con gái đẹp hiền dịu này trang điểm lịch sự như thế này. Nàng mặc chiếc áo dài nhung đen với chuỗi xoàn lóng lánh trên cổ trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông, tóc cài trăm bạc, má phớt nhẹ làn phấn môi son. Hồng mỉm cười, nàng để mặc cho Phúc ngắm nghía. Vẻ đẹp cao quý thanh nhã của nàng khiến Phúc sững sờ, một lúc mới lên tiếng được: Hồng, em đẹp quá à, khiến anh muốn đau tim nè. Đưa Hồng vào phòng, khép cửa lại, mở áo choàng cho Hồng. Phúc ôm người con gái vào vòng tay trang trọng, chàng hôn nhẹ lên mắt lên môi, nâng niu như một bảo vật dễ dở. Hồng yên lặng tận hưởng hạnh phúc. Rồi Phúc lại hôn Hồng, những nụ hôn như mưa bất. Cha mẹ em biết em đến đây không? Cha đến sở. Em có dặn mẹ là em không dùng cơm chiều. Em không nói gì cả. Có lẽ mẹ cũng biết là em đến đây, vì ngoại trừ nơi này, em không hề đến một nơi nào khác. Phúc yên lặng suy nghĩ. Chàng không hiểu vợ chồng ông Châu đang âm mưu điều chi, nhưng Phúc có thể đoán chắc một điều là họ sẽ không dám làm mạnh vì sự yếu đuối của Hồng. Đó cũng chính là cái cớ để Phúc nắm phần cán. Nhưng Phúc biết rằng mình phải bình tĩnh, kiên trì giải quyết, chứ nhất định không đợi định mệnh an bài mọi việc. Hồng nhìn Phúc, đôi mi dài ngước lên chờ đợi. Anh có chuyện gì bực mình, nói cho em biết đi. Phúc nắm tay Hồng, dìu đến cạnh bàn viết. Không có chuyện gì cả. Tại sao em hẹn anh chiều mà đến giờ này em mới đến? Thế tại sao anh không đến đón em? Không lẽ để em đến đây tìm anh mãi sao? Bắt người ta chiều chuộng mãi rồi hư người cho xem. Hồng trách yêu Phúc, xong lại nồng nhiệt. Nhưng dù sao em cũng mong sẽ được chiều anh mãi mãi. Anh muốn gì em cũng nghe theo, với điều kiện anh phải yêu em, thương em. Và nếu anh muốn, em sẽ đến đây chăm sóc anh mỗi ngày. Phúc xúc động. Nàng thơ nghi quá. Những lời này đúng ra phải do mình nói mới đúng. Trong giây phút xúc động, Phúc đã định kể hết những chuyện ban sáng chồng nghe. Nhưng chàng kịp thời ngưng lại, giảm giờ đáp. Em biết không, tại vì nhà em lắm người, còn anh chỉ muốn được riêng với một mình em mà thôi. Hồng đưa tay lên miệng Phúc chặn lại. Này, đừng nói thế chứ. Anh không cần giải thích gì cả. Em đã thuộc về anh. Anh muốn làm gì thì làm. Em không dám ngăn cản anh. Và nếu có thể, anh bảo em làm gì, em sẽ làm theo ngay. Anh là linh hồn của em mà. Phúc nâng tay Hồng, hôn nhẹ từng ngón một, cố gắng ngăn chặn sự xúc động dâng tràn. Hồng này, em làm anh cảm động chết đi được đó. Cho anh biết, sao em yêu anh như vậy? Em cũng không biết nữa. Trong thời gian dưỡng bệnh, em thường xem tiểu thuyết của anh. Em coi anh như thần tượng và luôn học thuộc lòng một số câu. Lúc cha cho cả nhà hay, có một nhà văn muốn mướn lại nông trại, em không ngờ nhà văn đó là anh. Cho mãi đến lúc biết được anh chính là nhà văn Mặc Khải, thì em như chợt tỉnh và có cảm giác như tất cả những mơ ước, những khát vọng của em đã thành sự thật. Em không thể diễn tả hết bằng lời nói được. Chỉ có một điều là em chợt khám phá ra những gì ở quá khứ mà gọi là tình yêu, thì đó chẳng phải là tình yêu. Vì chỉ mang đến cho em bao nhiêu là phiền lụy, bao nhiêu là đau khổ sợ hãi. Tất cả những thứ đó làm cho đầu óc em quay cuồng. Còn anh đã mang đến cho em một thứ tình cảm êm đềm, ấm áp. Em như là một kẻ đi lạc trong sa mạc, mê mang lâu ngày, chợt một ngày tìm ra được ánh sáng, nước uống và gia đình. Anh hiểu em muốn nói gì không? Phúc siết chặt tay Hồng, không đáp. Hồng cũng yên lặng. Cả hai nhìn nhau say đắm. Gian phòng chìm trong sự yên tĩnh. Bên ngoài, mặt trời lặn từ bao giờ. Màn đêm chậm chậm đặt chân qua cửa len vào phòng. Bóng tối che phủ cảnh vật. Thế mà họ vẫn bất động. Những tia sáng, ngọn bạch lạp nhìn đôi tình nhân. Hồng em, dạ, anh có món quà tặng em. Cái gì thế anh? Phúc đứng dậy, bước đến bàn lấy một trang bản thảo và bật đèn lên, xong trao cho Hồng. Một bài thơ mang tên là Song Sao. Đây là sáng tác của chàng sau đêm không ngủ. Nàng chậm rãi đọc. Ở một góc trời ta đã đứng, đã kề vai cùng ngắm sao khuya. Gió muôn phương lòng lộng cỏ đùa, và đom đóm lập lòe trên ngọn cỏ. Đọc xong, Hồng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh. Cho em nhé. Ừ. Phúc cúi xuống hôn lên trán Hồng. Cô bé lại mở trang giấy ra, đọc lại lần nữa. Nước mắt chan hòa, bỗng nàng nắm áo Phúc nói. Giữa hai đứa mình sẽ không bao giờ có con sông sao đó ngăn cách đâu anh. Phúc gật đầu, choàng tay qua vai kéo người yêu đến cửa sổ. Họ cũng tìm sông sao trong màn đêm vừa buông xuống. song sao chưa xuất hiện, chỉ có vài cánh sao rải rác. Họ tựa người vào nhau đếm từng cánh sao một. Hồng nói thật khẽ, Phúc, em yêu anh. Phúc siết nhẹ Hồng, chàng tựa cầm lên mái tóc quyền yên lặng. Bỗng có tiếng gọi dùng cơm của bà cô vang lên. Hồng và Phúc bước ra phòng ăn. Với tình yêu dâng men ươm đầy, dưới ánh bạch lạp sáng mờ, phòng ăn trở nên ấm cúng đẹp như mơ. Phúc và Hồng yên lặng trong suốt buổi cơm. Họ chỉ nói với nhau bằng ánh mắt say sưa của những kẻ yêu nhau. Bà cô và bé Như Ý ngồi cạnh, ánh mắt thân thiện của bà lúc nào cũng hướng về hai người. Còn bé Như Ý, với đôi mắt đen ngây thơ, nó lạ lùng nhìn Hồng và hỏi, Dì Hồng ơi, tại sao dì có nhiều tên quá như thế? Dì bé? Hồng ơ hờ, hỏi, Tại sao bà bảo cháu lúc trước kêu dì bằng chị, rồi bây giờ lại kêu bằng dì? Bà còn bảo sau này phải gọi dì là mẹ nữa cơ, tại sao thế? Tiếng đằng hắng của bà cô khiến cô bé không dám nói tiếp. Nó cúi đầu nhìn xuống. Bà cô ngại ngùng, trong khi Hồng đỏ cả mặt, nàng không biết trả lời ra sao. Phúc nhìn bé Như Ý, lời nói của con khiến chàng xúc động. Mỹ Nhi đã bỏ đi từ khi bé Như Ý chưa biết gì. Vì vậy con bé chưa biết tình mẫu tử. Nắm tay con, Phúc âu yếm. Này Như Ý, con có thích dì Hồng làm mẹ con không? Như Ý đưa mắt hiếu kỳ nhìn Hồng. Nó hỏi, dì Hồng là mẹ con rồi có đến ở chung với mình không hả cha? Có chứ. Đứa bé sung sướng, nó hét to. Thế thì, kể từ hôm nay, dì làm mẹ cháu đi. Hồng ho một tiếng. Nàng cả thẹn, trong khi bà cô vui hẳn lên. Phúc mỉm cười hôn nhẹ lên trán con gái. Con bé này dễ thương làm sao? Những lời nói trên ảnh hưởng mạnh đến Hồng. Sau bữa ăn, nàng dạy con bé hát, dạy làm bài và kể chuyện đời xưa cho nó nghe. Trẻ con thường ngủ sớm, vừa 8 giờ tối đã lên giường. Hồng đợi bé Như Ý ngủ yên mới rời khỏi giường đến bên Phúc. Nàng nói, chúng ta đi dạo một lúc nha anh. Phúc lấy áo khoác khoác lên vai nàng, xong dìu nàng bước vào ánh trăng đêm. Phúc tránh không đi qua rừng bạch đằng sau nhà. Chàng đưa nàng vào con đường mòn trong nông trại. Sương giăng khắp nơi, với bóng cây mờ mờ xa xa. Trên trời sao đã phủ dòm, gió lạnh từ xa thổi về rung nhẹ những đám lá xào xạc. Đêm đẹp quá, đẹp mê hoặc lòng người, một thứ tình cảm tinh khiết nhẹ dâng. Tình yêu đẹp như một bài thơ. Choàng tay qua người Hồng, Phúc hôn nhẹ. Rồi họ lại ngẩng đầu lên ngắm trăng sao trên cao. Anh xem kìa, có một vì sao đã tắt. Vâng, có một cánh sao đã rơi trên dòng sông sao. Nó tách xa khỏi lũ sao bạn, dục bay vào nền trời tối tăm biến mất. Phúc chìa tay ra, như đón nhận. Hồng cười, hỏi, Ủa, anh làm gì thế? Sao đã rơi, giờ hứng lấy để tặng em có nghe nói không? Trong giấc mộng, em đã mơ được chèo thuyền trên dòng sông sao, vớt lấy từng cánh sao. Vì mỗi một cánh sao là giấc mộng, anh tặng em là tặng cả hai. Chàng giả vờ đập vào lóng tay Hồng. Hồng cũng giả vờ nhận rồi bỏ vào túi. Cả hai nhìn nhau cười. Trên cao, đám sao trời vẫn lấp lánh. Hồng khẽ đọc một bài thơ quen thuộc. Ở một góc trời ta đã đứng, đã kề vai cùng ngắm sao khuya. Gió muôn phương lòng lộng thổi về, và đom đóm lập lòe trên ngọn cỏ. Cùng yên lặng giữa cảnh trời lộng gió, để lòng mình rộng mở với trời cao. Hai người vẫn đứng đấy yên lặng.